Bây giờ tới cái giác ngộ trung. Giác ngộ trung là vô niệm, đối phá vô minh trung. Nơi vô minh trung do niệm khởi là mờ tánh giác. Ở đây thấy rõ niệm là hư ảo không thật, là bóng dáng của ngoại trần, chứ không phải tâm ta. Không phải tâm ta nên ta không nhận nó và theo nó. Nó là cái làm rối bời, làm mờ tối tánh giác của ta. Bất cứ niệm thiện, niệm ác gì cũng đều là vô minh, vì niệm nào dấy lên cũng che mờ tánh giác. Ví như bụi rơi vào con mắt bị sốt, mạc vàng rơi vào con mắt cũng thế. Chỉ một thể rỗng lặng mới là chân thật. Ta phải nhìn thẳng thấy một niệm khởi là không thật, nó là bóng dáng, nó là tạm bợ, thể nó không, thể nó là không. Niệm lặng mất, thể không hiện tiền là chân thật. Như vậy đoạn này nói để chúng ta thấy rõ niệm khởi là vô minh. Nó vừa giấy niệm lên và vô minh. Nhưng mà cái này ở thế gian có nhiều người không bằng lòng, nó không cho mình nghĩ xấu, nghĩ bậy, chứ nghĩ tốt, nghĩ hay thì cho người ta nghĩ chứ, phải không? Vì nghĩ tốt, nghĩ hay mới làm được việc lành việc phải. Còn nếu không cho nữa thì làm sao làm việc lành việc phải? Quý vị thấy phải không? Nếu người nào không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì đó có làm lành làm phải được không? Được không? Đó là một nghi vấn để được quý vị có thể phải hiểu. Trong nhà Phật có cái câu gọi là vô duyên từ. Cái từ bi mà không có duyên do, nguyên do, không có giới niệm. Tôi nói như người có cái tình thương chân thật, đang đi đường có một bà cụ cùng đi, bà xảy chân bà té, thì lúc đó mình làm sao? Nhảy lại đỡ lên liền. Thì cái nhảy lại đỡ lên liền lúc đó có suy nghĩ gì đâu, phải không? Cái thật của con người, sẵn cái thương nhau, sẵn cái giúp đỡ nhau rồi, không phải đợi đợi nghĩ suy mới có thương. Cho nên cái tình thương chân thật là gọi là vô duyên từ, nó không có đợi cái suy nghĩ, đợi có duyên do. Còn mình mà đã suy nghĩ, nếu người ta té cái mình đã suy nghĩ cái nên đỡ hay không. Suy nghĩ rồi thì rồi nếu mà nói nên thì chừng đó lại muộn quá rồi, phải không? Cho nên cái đó là cái sẵn có, tuy rằng nó không nghĩ mà vẫn làm theo cái chân lý ích lợi chúng sanh. Còn có suy nghĩ nhiều khi sau đó, cũng như người ăn mày tới thì mình cứ thấy họ xin thì móc túi cho, không suy nghĩ gì hết. Còn nếu mình khởi suy nghĩ, à chỗ này á bây giờ đi xin rồi trở về một chiều cái là có tiền ngồi lại đánh bài, nghĩ tới đó cái muốn cho không, cái hết muốn cho đó. Thì cái suy nghĩ nó có khi nó cũng là ngăn trở cái việc thiện của mình nữa. Vì vậy mà cái không suy nghĩ là cái vô duyên từ, lòng từ bi mà không đợi duyên do, cứ gặp duyên thì mình giúp, gặp duyên thì mình làm. Cho nên người ta hay phản đối cái chuyện mà kể lại Thái tử Tu Đại Noa mà nó câu chuyện Thái tử Tu Đại Noa mà cho con rồi đó, phải không? Họ nói ngài bất nhẫn, nhưng mà không phải. Nữa khi mà ngài nguyện bố thí cho ba la mật rồi, cái gì xin thì cho, xin thân thì cho thân, xin con cái thì cho con cái, một cách tự nhiên vậy thôi, chứ không có suy nghĩ, mà nó là cái tính cách tự nhiên đó. Như vậy thì cái đó chỉ là Bồ Tát cái lòng từ nó tràn trề rồi thì mới được. Thế còn mình còn phàm đấy thì hay bị cái suy nghĩ lắm, phải không? Nên cho hay không? Có người ta lại xin cái nên cho hay không? Có người ta cổ nên cứu hay không? Mà từ cái suy nghĩ đó cái mình sanh ra có những cái phán xét, nhiều khi nó mất lòng từ bi. Thì như vậy quý vị đã thấy rằng ở đây nói rằng cái nghĩ thiện, cái nghĩ ác đều là cái niệm che mờ cái tánh giác là vô minh. Thì chúng ta phải làm sao? Lấy đâu là bằng chứng? Thì tôi nói cho quý vị thấy, cái vị tổ mà chúng ta thường nhắc nhất là tổ Huệ Năng. Khi ông Đạo Minh, ông nói là ông muốn cầu pháp chứ không phải cầu y. Thì ngài ra ngài nói là nếu ông thật cầu pháp thì ông đứng im lặng ta sẽ nói. Ngài đứng im lặng chút rồi nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Câu đó cái ông ngộ. Thì như vậy, bản lai diện mục là cái mặt thật, mặt mắt thật muôn đời của mình bị cái nghĩ thiện, bị cái nghĩ ác nó phủ che. Bây giờ không hai cái đó thì cái kia hiểm đó, chỉ thẳng. Bởi vì Lục Tổ mới ngộ, làm giáo hóa đầu tiên là ông Đạo Minh, phải không? Giáo hóa đầu tiên là chỉ thẳng cái gì mình thấy thì còn nghĩ ngơi nữa. Ở đây rõ ràng là nghĩ thiện, nghĩ ác cũng là cái giấy động. Giấy động, mà giấy động tức là nó che vờ cái chân thật, đương thanh tịnh, yên tĩnh, trong sáng của chính mình. Cho nên người tu tuy nhiên là lúc nào cũng làm thiện, nhưng mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đừng ngỡ rằng người đó không biết làm gì. Nghe gặp duyên thì tùy duyên mà làm, gặp cảnh thì tùy cảnh mà làm, chứ không có suy nghĩ. Đó, đó là cái chỗ chân thật. Hiểu như vậy thì chúng ta mới không có lầm. Cho nên ở đây, ở trong nhà thiền, ví dụ hạt bụi rơi vào con mắt mình thì xấu không? Xấu. Bây giờ cái quý như là vàng, mà mấy ông thợ bạc ông dũa vàng, nó rơi cái mạt nhỏ nhỏ lượm bỏ cho con mắt, nó có xấu không? Thì vàng, mạt vàng ví dụ nghĩ thiện, bụi ví dụ nghĩ ác, hai cái nào cũng là xấu hết. Con mắt nó nguyên vẹn vậy thì nguyên vẹn, đừng thêm cái gì trong đó thì mới là con mắt thật. Còn thêm dầu cái quý mà thêm vô đó cũng là bệnh thôi. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy quan trọng, mới hiểu được cái chỗ cứu kính của sự tu. Đây ta hãy nghe câu chuyện Tổ Huệ Khả cầu pháp an tâm nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Huệ Khả thưa: tâm con không an, xin thầy dạy cho phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Huệ Khả sửng sốt tìm lại không thấy tâm, thưa: con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo: ta đã an tâm cho người rồi. Tổ Huệ Khả liền tỉnh ngộ, thấy được cái chỗ nguy hiểm đó. Niệm khởi là rối bời, là sao xuyến, mà chúng ta lầm chắc nó là tâm, làm tâm mình. Cho nên có lúc nào thấy nó an đâu. Bởi tâm không an nên chạy cầu pháp an tâm. Diệu thuật của Tổ Đạt Ma bắt ta nhìn thẳng lại nó, thử xem nó có thật không mà cầu an. Biết nó không thật, nó tự tan biến lặng lẽ, đấy là an tâm. Chỗ niệm không khởi gọi là không tâm hay là vô niệm. Đến đây không còn thấy có tướng mạo gì nên nói không, nói là không. Như kinh Bát Nhã nói chiếu kiến ngũ uẩn gia không, và nói thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, vân vân. Thấy rõ năm uẩn đều không. Chữ thấy ở đây là nhận thấy, nhận thấy tường tận thể xác và tâm hồn của thân này đều nằm gọn trong cái thể không. Thể không của các pháp này là không sanh không diệt. Đạt được chỗ không tâm hay vô niệm mới nhận ra cái thể không ấy là chân thật. Nên kinh Bát Nhã nói không tướng là thật tướng. Phần vật chất do duyên hòa hợp không có thật thể, phần tâm hồn cũng là tướng của bóng dáng sáu trần, không có tự thể, cả hai đều là thể không. Nơi thân tâm là tướng duyên hợp thể không, ngoại cảnh là tướng duyên hợp cũng thể không, cả nhân gian đều là tướng duyên hợp nên tất cả đều là thể không. Thể không mà không phải không nên gọi là chân không. Đây là tinh thần của sáu tâm quyển Bát Nhã, quyển kinh Bát Nhã, cũng là cửa vào của thiền tông. Vì thế cửa thiền gọi là cửa không. Như vậy thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa chữ không ở trong nhà Phật mà cũng là trong nhà thiền. Bởi vì không không phải là không ngơ, không là không có cái chủ thể. Thân này duyên hợp cho nên không có cái chủ thể, gọi là thể không hay là tánh không. Cái tâm duyên hợp không có chủ thể cho nên gọi là tánh không, mà bên kinh Nguyên Thủy thì gọi là vô ngã. Nó không có cái ta thật, thì bên đây nó là tánh, nó là không, nó không có cái chủ thể. Như vậy thấy được cái tánh không của các pháp thì chúng ta không bị mê lầm. Không bị mê lầm tức là trí tuệ đã sáng. Mà trí tuệ sáng đó là chúng ta bắt đầu giác ngộ. Sáng tức là giác. Như vậy thì trên đường tu muốn tới chỗ giác nó rất là gần chứ không phải là xa. Nhưng vì chúng ta không biết mà chúng ta phải tốn thì giờ nhiều. Ở đây tôi dẫn cái đoạn kinh, cái đoạn của tổ Lục Tổ nói: chính Lục Tổ bước vào cửa này bằng bài kệ: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Dịch: Bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Đây là để phá cái chấp hình thức cây bồ đề, hình thức cái gương sáng vân vân. Mà chỗ chân thật đó là xưa nay không một vật, vì nó là cái thể không có tướng, không có sanh diệt, thì làm gì có một vật. Nhận được cái thể đó thì không còn cái gì gọi là dính bụi bặm được. Bởi lẽ thấu triệt được thể không, Lục Tạ tổ hạ hai câu: xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Đọc qua bài kệ này, Ngũ Tổ mới cho ngài vào thất. Cửa không là cửa thiền tông. Tổ Huệ Khả do nhận được vọng niệm không thật, được pháp an tâm, Tổ Huệ Năng thấy rõ xưa nay không một vật, được cho vào thất. Tất cả những người tu theo thiền tông trước kia, hiện nay và sau này, thải đều từ cửa ấy mà vào. Đây là bước giác ngộ đầu của người tu thiền tông, là phần giác ngộ trung trong ba phần giác ngộ. Phần giác ngộ này gọi là tâm không hay vô niệm. Chính ông Bàn Long Quẩn ca tụng chỗ này bằng bài kệ: thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Mười phương đồng tụ hội, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về. Chữ vô vi đây là chỉ cho cái thể không đó, thể không có chủ thể, không phải do động tác tạo ra mà nó hiện tiền. Chỉ cần tâm không là thi làm Phật được đậu. Các thiền sư thường ca ngợi chỗ vô tâm. Vô tâm là thấy đạo, vô tâm là bồ đề. Xong cũng một thiền sư nói: mạc vị vô tâm vân thị đạo, vô tâm du cách nhất trùng quan. Chớ bảo không tâm gọi là đạo, chợ không tâm còn cách một lớp rào. Chỗ vô tâm ấy chỉ là vào cửa chứ chưa thấy mặt thật ông chủ nhà. Cần vào thẳng trong nhà, nhận ra mặt thật của ông chủ nhà mới là cứu kính. Đó là bước sang bước cái, đó là bước sang cái giác ngộ thứ ba. Ở đây tôi nhắc cho quý vị nhớ cái chỗ này, không tâm hay là vô niệm, thì đó là mình phá được cái chấp, cái chấp thân, cái chấp tâm rồi. Mà rồi mình phá được cái chấp niệm khởi, đó là chỗ vô niệm. Vô niệm hay gọi là vô tâm, nhưng mà mới là vô niệm, mới là vô tâm, chứ chưa thấy được cái thật hoàn toàn của mình. Cho nên quý vị nhớ, Lục Tổ Huệ Năng được vào cửa rồi, được nhận làm đệ tử, nhưng mà phải nghe kinh Kim Cang tới ưng vô sở trụ vô sanh kỳ tâm, chừng đó ngài mới la lên: đâu ngờ tánh mình thanh tịnh vân vân. Thì như vậy đó mới là thấy được ông chủ, còn kia mới vào cửa. Bởi vậy cho nên tại sao nói rằng vô tâm còn cách một lớp rào. Nếu không hiểu cái này thì mình không có biết, đã là vô tâm, đã thấy được rồi, tại sao lại tổ còn phải giảng kinh cho nghe? Rồi chừng đó mới la, la rồi từ đó mới truyền y bát, chứ không phải cái bài kệ trước đủ tư cách truyền y bát. Quý vị thấy cái đó cho rõ. Thì như vậy chúng ta mới biết rằng chúng ta cần vô tâm vô niệm để phá cái chấp, chấp thân chấp tâm này. Đến khi nó vô niệm rồi, rồi chúng ta phải nhận ra cái thể tánh chân thật đó, thì như vậy mới gọi là đạt đến chỗ cứu kính. Thôi, ngàn đề nghị.
hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.